Còn mình á thì toàn là phải ở dưới bếp, phải lo kiếm công, lo công chuyện không hà. Cho nên bây giờ từ buồn cho tới hận trong lòng không có nguôi ngoai. Và một hôm khi đang ngồi sau một cái giá gỗ thì không biết sao cái sợi dây á nó bị đứt và ngài bị rớt rơi từ trên cái giá xuống đất, lăn quay ra và ngay ở trong cái té đó hốt nhiên khai ngộ. Thì tới khi ngộ rồi mới thấy được cái chỗ dụng ý của ngài Thúy Nha, của ngài Đại Ngu. Thì lúc đó mới vội vàng rửa tay rửa mặt, cái đắp ca sa lên liền lại ông thầy, trong tâm đầy cái sự biết ơn. Và ông thầy mới đón, mới cười nói là: xin chào, xin mừng việc lớn đã xong. Và sư Văn Duyệt lễ bái, không kịp nói một lời nào, chào lui ra và tiếp tục cần mẫn phục vụ thêm 8 năm nữa. Thì chúng ta thấy cái việc ngộ đạo nó không phải dễ như những cái cơ hội trước, đúng không ạ? Từ đầu buổi tới nay mình thấy mấy chuyện kia nó còn dễ dễ. Còn cái ngộ đạo là một cái mà bật lên được cái những cái chấp vô số đời kiếp của tâm thức. Cho nên như trong cái câu chuyện này phải đày tới như vậy. Cái danh từ bây giờ mình kêu là đày đó. Nhưng mà có phải là hành hạ hay là gì không? Không phải. Chính như vậy nó mới rơi rớt hết, sạch hết tình thức thì cái chân thật nó mới hiện bày. Buông hết tất cả những cái tham cầu định ý. Lúc này trong tâm của ngài Văn Duyệt, ngay cả mong chờ cái cơ hội ông thầy dạy mình nó cũng rụng luôn rồi. Phải không ạ? Hồi trước còn nghĩ là mình ráng và mình làm á thì thầy sẽ cho mình một cơ hội học đạo. Mà mấy lần rồi cho nên cái cơ hội đó nó cũng khô cuống rụng cành, nó rớt xuống đất là hồi nào rồi. Chính khi không còn gì hết thì tâm pháp mới xuất hiện. Vậy thì nghe nãy giờ mình thấy cơ hội không từ ngoài tới, đúng không ạ? Người ta chỉ tạo cho mình cái duyên thôi, rồi chính mình, chỉ có mình. Như vậy cơ hội là từ sự sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ nơi mình. Như ngài Văn Duyệt mà ngài ngộ đạo ra, chính là trong ngài nó đã thuần thục, nó đã trong lặng. Còn bằng không á, ông thầy có đem cái ngộ tới mà cho thì cũng đâu có nhận được. Dù mình, nếu mà mình không chuẩn bị, không sẵn sàng thì cái cơ hội có tới cũng không biết nắm bắt. Thì tương tự, có một vị tăng, gọi là tăng lang thang hay là tăng hành khước đó, tên là Vân Đạo. Ngài nghe tiếng có sư Tuệ Huân, là cái người rất là gọi là cơ phong cao vót, mà ở tuốt trên núi cao, không có tiếp người. Thì cái ông Vân Đạo này rất là ngưỡng mộ, mới từ ngàn dặm xa xôi lặn lội không biết bao nhiêu tháng năm đến để xin khai thị. Thì khi tới, ông thầy này lẽ ra cũng không tiếp, nhưng mà thấy cái duyên cái người này thành tâm và trời cũng tối, cho nên mới nói thôi thì trời tối hãy ở tạm đây một đêm, tại ở trên núi cao như vậy không có chỗ nghỉ. Thì ngài Vân Đạo rất, cái ông sư Vân Đạo rất là mừng, tại vì đây đúng là một cơ hội không mấy ai mà được ngài Tuệ Huân tiếp. Tới sáng ra ăn cháo thì vì ngài Tuệ Huân ở có một mình cho nên chỉ có một cái chén. À, bây giờ có thêm cái ông Văn Đạo nữa. À, múc cháo còn đâu giờ? Thì ngài vòng quanh thì trong cái hang đó nó cũng không có một cái gì để mà có thể múc cháo được. Thì ở bên góc lăn lóc một cái sọ. Tại vì quý vị biết ở trong rừng núi mà ngày xưa có những cái sọ người nó cũng thường lắm. Ví dụ cọp beo ăn thịt này nọ. Mà các cái vị tăng núi ngày xưa lại thích để cái sọ gần. Là biết gì không? Để nhắc mình cái chuyện sinh tử sự đại. Cho nên gần đó nó có một cái sọ khô. Cái ngài mới lấy cái sọ khô, không biết mới hay là cũ nữa. Cái ngài múc cháo, ngài đưa mời. Thì cái ngài Vân Đạo quá bất ngờ, cho nên ổng ngần ngừ. Ổng ngần ngừ không muốn đỡ cái sọ cháo đó. Thì ngài Tuệ Huân mới nói: ngươi còn tình dơ sạch yêu ghét, làm sao mà hội được đạo? Thôi hãy đi về đi. Như vậy cái cơ hội đó có nắm được không? Đó, chúng ta thấy cơ hội dù có tới mà cái tâm chưa sẵn sàng, bên trong này còn yêu còn ghét, thì cơ hội cũng vụt đi qua thôi. Và những thứ mình gọi là cơ hội, tưởng đâu là bên ngoài nó tới, cho nên mình mới mong cầu. Nhưng mà thường khi nó lại chính do cái công sức, cái cố gắng của mình. Mình phải cố gắng trước thì cơ hội nó mới tới. Phải không ạ? Thường chúng ta cứ hay, người ta kêu là chờ sung rụng. Là con là người ta cứ chờ đâu mấy cái trái sung chín ở trên cây ấy, nó rớt xuống mà trúng cái miệng mình, cái mình há ra mình ăn ngon lành. Nhưng mà không phải thường khi được như vậy. Chính mình phải nỗ lực, phải ra công. Trong mọi công việc ở đời, chúng ta thấy như xây một cái chùa, làm một cái nhà, mở một cái tiệm buôn bán, đều phải gia công rất là nhiều. Cho tới khi vô chùa đi tu, rồi học đạo. Nếu mình sơ sài, không đem hết công sức mình, thì không có cơ hội nó tới đâu. Có một nhà bác học lớn của thế kỷ 20, đó là ông Einstein. Ông Einstein là rất nổi tiếng, thành ra bao nhiêu người đều muốn tới gặp, nhất là mấy cái ông phóng viên nhà báo á, chỉ chờ có dịp là vô là chụp hình để mà viết bài đăng báo thôi. Hoặc là mấy người họa sĩ tới mà kiếm được cái hình vẽ, vẽ được bức chân dung của cái ông Einstein này là ăn tiền á. Nhưng mà vì biết vậy cho nên Einstein thường không tránh, không muốn tiếp xúc những cái nhà báo hay là họa sĩ gì hết.